Kính thưa quý đệ tử của Chúa, tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì cớ Chúa cho tôi sáng hôm nay được học lời Chúa và hội thánh của Chúa. Và theo lịch học của hội thánh chúng ta, thì sáng hôm nay chúng ta học với nhau trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 31. Và chúng ta học với nhau cả đoạn, tức là từ câu 1 đến câu thứ 18. Thưa hội thánh của Chúa, suốt Ê-díp-tô ký đoạn 31 có hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất, từ câu 1 đến câu thứ 11, là Chúa chọn Bezaleel và Oholiab để làm công việc trong đền tạm. Và thứ hai, từ câu 12 đến câu 18 là phân đoạn nói về luật ngài Sa-bát. Bây giờ chúng ta cùng học đoạn kinh thánh này với chủ đề là người được Chúa chọn. Câu gốc của chúng ta ở trong Suốt Ký đoạn 31 câu 2 đến câu 3. Này, ta đã gọi đích danh Bezaleel, con trai của Uri, cháu của Hur, thuộc bộ tộc Juda. Ta đã cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Cảm ơn Chúa, ta đã gọi đích danh Bezaleel. Hay quá, cảm ơn Ngài. Bây giờ chúng ta cùng học bài học kinh thánh này qua 4 bước. Thứ nhất là nhận biết người được Chúa chọn ở câu 1, câu 2 và câu 6. Thứ hai, phước hạnh của người được Chúa chọn, câu thứ ba. Thứ ba là công tác của người được Chúa chọn, câu 4, câu 5 và từ câu 7 đến câu thứ 11. Thứ tư là kỷ luật cho người được Chúa chọn, từ câu 12 đến câu thứ 18. Bây giờ, Sư Đồ Thánh cùng đứng và đọc câu gốc với tôi. Chúng ta cùng đọc câu gốc trên màn hình. Này, ta đã gọi đích danh Bezaleel, con trai của Uri, cháu của Hur, thuộc bộ tộc Juda. Ta đã cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, cùng với sự khéo tay, thông minh và hiểu biết trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Chúa yêu thương của con, thật phước cho người được Chúa chọn. Chúng con được Chúa chọn, chúng con biết phước hạnh của mình. Nhưng bây giờ chúng con cũng học để biết trách nhiệm của chúng con khi được Chúa chọn, để chúng con sống đúng vị trí của chúng con, người được Chúa chọn. Con cảm ơn Ngài, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời ngồi. Thưa hội thánh của Chúa, trước nhất chúng ta cùng xem kinh thánh để nhận biết người được Chúa chọn. Trước nhất Chúa chọn Bezaleel. Ngài nói rất rõ, ta đã gọi đích danh Bezaleel. Người được Chúa chọn là người được Chúa gọi đích danh, gọi đúng tên người đó. Và anh em ơi, trước nhất chúng ta được Chúa chọn theo tiếng gọi phổ thông, có nghĩa là Ngài gọi tất cả mọi người hãy đến với ta và được cứu. Và trong một thời khoảng nào đó của đời sống anh chị em, thì anh em đã nghe tiếng gọi đó cho mình, và anh em đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Và đó là tiếng gọi phổ thông để bước vào sự cứu rỗi. Anh em nhớ ngày đó ngày nào không? Nhớ ngày đó là lúc nào không? Mà mong rằng anh em nhớ ngày đó, vì đó là cái ngày mà anh em từ tội lỗi bước vào sự thánh khiết, từ tối tăm bước qua sáng láng, từ con cái của ma quỷ bước vào làm con cái Đức Chúa Trời. Nhưng rồi ở đây anh em lại nghe một tiếng gọi thứ hai, là tiếng gọi đặc biệt hay là ơn thiên triệu. Và Bích-sa-lê-ên là người đã nghe tiếng gọi đó. Ta gọi đích danh Bích-sa-lê-ên. Rồi Kinh Thánh cũng chép ở trong câu 6A của thi suất 31, ta đã chọn cho người một phụ tá tên là Oholiab. Hay quá, cảm ơn Chúa. Cả hai người đều được gọi đích danh để bước vào một chức vụ hầu vị Chúa đặc biệt. Chúng ta gọi tiếng gọi này là tiếng gọi từ trời dành cho người được Chúa gọi để hầu việc Ngài. Và thưa anh em, là các đệ tử của Chúa về đây để học lời của Ngài. Anh em đã được nghe tiếng gọi phổ thông trước đây 5 năm, 10 năm, hoặc là 1, 2 năm, 1, 2 tháng để cho người con dân của Ngài. Nhưng mà anh em đã nghe tiếng gọi của Chúa để trở nên người của Chúa hay chưa? Nếu anh em chưa nghe tiếng gọi của Chúa để trở nên người hầu việc Ngài, mà anh em lại bước chân vào vì một lý do nào đó, thì anh em nhớ, chức vụ anh em sẽ thất bại. Và nếu anh em chưa nghe tiếng gọi của Chúa để bước vào chức vụ hầu việc Ngài như một đầy tớ của Ngài, thì anh em ơi, anh em đừng vội bỏ chức vụ. Nhưng mà anh em phải quỳ gối xuống ở trong phòng riêng của mình. Anh em phải kiêng ăn cầu nguyện thưa với Chúa: xin Chúa gọi con. Con muốn hầu việc Ngài. Trước đây con bước vào chức vụ này chỉ vì vợ con thúc đẩy, ba mẹ con yêu cầu con bước vào hầu việc Chúa, hay là hội thánh quá cần cho nên con bước vào. Nhưng mà con chưa nghe tiếng gọi của Chúa, con chưa được Chúa đích danh gọi con, tín con hầu việc ta. Thì bây giờ xin Chúa gọi anh em. Vì nếu anh em không được Chúa gọi đích danh mà hầu việc Ngài, chức vụ anh em sẽ thất bại, vì Chúa không ban phước cho anh em. Điều thứ hai mà chúng ta suy nghĩ ở đây, những người được Chúa chọn cũng là những người được Chúa ban ta lân đúng với nhu cần. Ở trong câu 6 phần B Kinh Thánh chép thế này: ta cũng đã ban sự khôn ngoan cho những người khéo tai để họ có thể làm được mọi việc ta truyền dạy con. Chúa đang nói với Bishalein: con có một phụ tá là Oholiab, nhưng mà con cũng sẽ có những người phụ giúp con, hỗ trợ con để con làm trọn chức vụ này. Và đó là những người mà ta đã ban sự khôn ngoan, khéo tai để họ có thể làm trọn như việc ta truyền dạy con. Và tôi thấy ở đây Chúa chúng ta hay quá. Ngài có những người được Ngài ban ta lân đúng với nhu cần công việc của Ngài, để tất cả hợp với nhau và lo công việc nhà Đức Chúa Trời. Quả nhiệm không phải hầu với Chúa một mình. Quả nhiệm khi được gọi đích danh để trở nên người hầu với Chúa, thì quả nhiệm đó đã được Chúa chọn. Và nếu đã được Chúa chọn thì nhớ, Ngài giao bầy chiên là những con chiên mà Ngài đã mua chuộc bằng chính huyết của Ngài. Tức là những con chim mà Ngài hết sức là quý trọng giao cho người đó, thì không bao giờ Ngài để cho con chim của Ngài bị chết dưới tay người đó. Nhưng mà Ngài ban cho người đó năng quyền của Ngài, sự hỗ trợ của một ai đó, như ở đây hỗ trợ của Oholiab. Rồi Ngài cũng ban cho Bezaleel những người hỗ trợ khác, là những người khéo tay để giúp ông làm trọn công việc. Giống như chúng ta được có ban đại sự, được có những nhân sự địa phương cộng tác với chúng ta để bày chiên của Chúa được trọn vẹn, đẹp đẽ. Chúng ta phải qua đi cái thời kỳ mà chúng ta muốn nắm hết công việc Chúa trong một mình. Chúng qua đi cái thời kỳ mà chúng ta vừa hướng dẫn thờ phượng, vừa giảng, vừa lo việc này, lo việc kia, rồi nhảy ra cái đàn. Không có việc đó. Trong thời kỳ mà chúng ta phải nhận ra những Oholiab giúp chúng ta, nhận ra những người khéo tay, những người đầy ta lân mà Chúa đặt trong hội thánh để cùng với chúng ta xây dựng nhà của Ngài. Đừng làm việc Chúa một mình, vì nếu làm như vậy là chúng ta chưa biết rõ tiếng gọi của Chúa, chưa biết rõ Đức Chúa Trời đã chuẩn bị người của Ngài cho chúng ta hoàn tất công việc mà Chúa giao. Và tôi học được ở đây, thứ nhất, Chúa chọn đúng người vào đúng việc. Chúa chọn Bezaleel, Oholiab, đúng người, đúng việc. Rồi Chúa ban ta lân cho những người phục vụ Ngài, tức là ban khả năng cho người phục vụ Ngài. Và không ai Ngài gọi vào chức vụ mà không có khả năng cho công việc Chúa. Vì anh em hỏi tôi là có thể lắm là ông mục sư lầm, là vì tôi hầu vị Chúa nhưng mà ông mục sư ơi, tôi đâu có ơn giảng dạy. Tôi không tin như vậy. Nếu anh em không ơn giảng dạy mà anh em trở nên người quản nhiệm thì Đức Chúa Trời sai, vì Ngài chỉ định anh em không đúng, đưa người vào không đúng việc. Bây giờ tại sao anh em không có? Chỉ vì anh em không cầu nguyện, chỉ vì anh em không học hỏi, chỉ vì anh em không thực tập. Anh em cứ đợi đến tối thứ bảy, anh em vội vàng đọc một vài câu kinh thánh, sáng nhật đứng lên nói được bao nhiêu thì nói, lúc trương dẫn kinh thánh rồi sai chỗ này sai chỗ kia, anh em cũng không cần. Tín đồ tôi đơn sơ lắm mà, có ai biết đâu. Và chính vì anh em không quý trọng chức vụ của mình, không quý trọng bầy chiên của Chúa, cho nên anh em bị mất tất cả những ta lân mà Chúa muốn ban cho. Cho nên hầu như người hầu việc Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời không bao giờ sai lầm khi đưa anh em vào chức vụ, nếu thật sự anh em được gọi đích danh. Chúa đưa anh em vào đúng việc, Chúa ban ta lân cho anh em đúng với công việc. Mà nếu anh em không có, chỉ vì anh em thiếu sự kêu gọi. Thứ hai, anh em thiếu sự cầu nguyện. Thứ ba, anh em thiếu sự chuẩn bị, tức là học hỏi, nghiên cứu. Thứ tư, anh em thiếu sự thực tập, để cho công việc anh em, chức vụ anh em càng ngày càng phước hạnh hơn. Và xin Chúa dùng bài học này khích lệ anh em. Điều thứ hai mà chúng ta học với nhau là phước hạnh của người được Chúa chọn. Ở trong câu 3 phần A, Chúa viết: ta cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời. Hay quá luôn. Ngài chọn Bezaleel rồi, ta cho người đầy dẫy thần Đức Chúa Trời. Mà nếu anh em đầy dẫy thần Đức Chúa Trời thì anh em còn cần gì nữa không? Không. Ngài làm mọi sự trong mọi sự cho anh em. Ngài là năng quyền của anh em, Ngài là ta lân của anh em, Ngài là sự hướng dẫn anh em, Ngài là người ban phước cho anh em, người chủ trì đời sống anh em trọn vẹn. Anh em ơi, anh em giờ này nghĩ lại đi, tôi có thật sự là người được Chúa chọn vào để làm quản nhiệm mùa thánh không, để làm phó quân nhiệm không? Nếu thật sự Chúa chọn anh em, Chúa đã gọi đích danh anh em, thì anh em ơi, câu này là lời hứa chắc chắn cho anh em: ta sẽ cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời. Khi anh em về học ở đây thì có những người không biết đọc biết viết. Tôi khuyên xin cứ đến học. Chúa cần lòng yêu mến Ngài hơn là khả năng. Khả năng có thể bồi dưỡng được. Cứ đến đây rõ ràng là không biết đọc không biết viết. Đến trường làm bài thi, tôi phải cho một người biết đọc biết viết ngồi bên cạnh đọc đề thi rồi ghi giùm câu trả lời. Nhưng mà những người đó lại trở về hầu vị Chúa hết sức kết quả hơn cả những người biết đọc biết viết. Vì sao? Một người được Chúa gọi đích danh để trở hầu vị Ngài là người mà ta cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời. Phước hạnh thứ hai mà Ngài ban cho chúng ta trong câu 6 bằng 3, câu 3b chép: sự khéo léo, thông minh và hiểu biết. Chà, ở đây Chúa lại nhắc đến một việc khác nữa. Không những thần Đức Chúa Trời để chủ trị linh hồn, tâm trí, mà cả đến bàn tay Ngài cũng cho sự khéo léo, trí óc. Ngài cho thông minh, hiểu biết để biết làm gì trong nhà Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà mỗi chúng ta biết rằng Chúa dành cho chúng ta rồi. Vấn đề của chúng ta là chúng ta nhận được hay chưa thôi. Chúa dành sẵn để Ngài hứa điều đó cho người hầu việc Ngài. Ngài không có thiên vị người nào, Ngài không tiếc rẻ ân tứ của Ngài cho người nào. Nhưng mà chúng ta chưa nhận là vì chúng ta chưa đưa tay đức tin lên rồi tha thiết cầu xin: Chúa ơi, cho con nhận được. Tôi nhớ đến cuộc đời của ông Sadhu Sundar Singh. Mà hôm qua quyển sách đó tôi mong anh em mua để đọc. Ông là người Ấn giáo, nhưng mà khi ở tuổi thiếu niên ông nghe về Chúa, ông tha thiết với Chúa đến nỗi: Chúa ơi, nếu có Ngài thật, Ngài hiện ra với con, nếu không con chết, nếu không con chết, xin cho con được gặp Ngài. Và khi ông tha thiết như vậy, ánh sáng rực rỡ trong phòng đóng kín của ông. Ông biết Chúa hiện ra với ông. Ông tiếp nhận Ngài và hầu vị Chúa cho đến cuối đời. Cuộc đời đó, cuộc đời vĩ đại. Vì cuộc đời đó đã gặp Chúa, đã bước theo Chúa. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta chưa nhận được phước hạnh là vì, tôi nhắc lại, có thể chúng ta chưa được Chúa gọi đích danh. Thứ hai, có thể chúng ta đã được Chúa đích danh rồi, nhưng mà chúng ta quá lo việc làm ăn, lo việc tiền bạc, mà không lo đến bầy chiên của Chúa, không lo chức vụ của mình, không để thi giờ để quỳ gối cầu nguyện, để nhận được thần Đức Chúa Trời, để được Ngài đưa ta lên sức dầu, và chúng ta có sự khéo léo, thông minh, hiểu biết để lo công việc nhà của Chúa. Ngài muốn cho, ta chưa nhận thôi. Điều thứ ba, ta đã chọn cho người một phụ tá. Hay quá. Chúa biết công việc Ngài giao cho Bê-sa-lê-ên là lớn quá. Ngài không để ông làm một mình, ta chọn cho người một phụ tá Oholiab. Chắc chắn Chúa chọn cho anh em một phụ tá ở đâu đó, ở trong hội thánh anh em, mà anh em không biết. Nhận ra đi, thưa với Chúa đi. Nhưng mà trước khi nhận ra đó, thì anh em phải mở lòng mình ra, mở trí mình ra. Công việc Chúa tôi không thể làm một mình. Công việc Chúa tôi cần nhiều người cộng tác với tôi. Tôi giàu giỏi đến mức độ nào cũng không thể nào hoàn tất công việc Chúa bởi một mình tôi. Mà cả dân sự của Chúa phải cùng làm việc với tôi. Và Chúa ơi, đâu là người mà Chúa đặt bên cạnh con? Chúa luôn luôn có. Rồi điều phước thứ tư, ta cũng ban sự khôn ngoan cho những người khéo tài. Tức là Chúa sẽ giúp đỡ cho Oholiab những người cộng tác. Phụ tá một mình Oholiab, nhưng mà cả một nhóm thợ sẽ cùng với ông để hoàn tất liều tạm, bàn thờ song hương, tất cả mọi sự. Công việc lớn lao không phải hai người làm được, mà cả một nhóm người. Mà nhóm người đó không phải là người bình thường, người được Chúa chọn, người đã được Chúa ban sự khôn ngoan, người được Chúa ban cho khéo tai để hầu việc Đức Chúa Trời, tức là có khả năng đúng nhu cầu. Ồ, chỗ này tôi thấy thích quá luôn, thích quá luôn. Bây giờ tôi nhìn vào chức vụ của tôi. Tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đặt bên cạnh tôi những người có những khả năng khác nhau giúp tôi. Và nếu tôi thấy có cần thêm khả năng thì tôi giúp họ để họ có thể tự đào tạo mình trở nên người có khả năng đó để cộng tác với tôi. Và cảm ơn Chúa khi tôi đi học với Chúa với các nơi thì Chúa dựng lên ở giữa người Hamong một số lãnh đạo, giữa người Hore một số lãnh đạo, giữa người Cơ-ho một số lãnh đạo, giữa người Ê-đê một số lãnh đạo. Vì sao vậy? Vì Chúa biết rằng một mình tôi không thể hầu việc Chúa trọn vẹn. Và ở mỗi nơi Chúa dựng nên người của Ngài. Và tôi chỉ biết cảm ơn Chúa vì những người đó đã là những Oholiab, những người đó là những người trợ tá một cách đầy ơn, đầy năng quyền và giúp tôi lo công việc của Ngài. Và cảm ơn Ngài vì Chúa dạy tôi phải biết phân bổ công việc để tôi cùng với cộng đoàn dân Chúa hầu việc Ngài. Phước hạnh của tôi, người được chọn là được ân tứ và nhu cầu. Và ân tứ nhu cầu đó luôn đủ cho trọng trách mà Ngài giao cho tôi. Nếu anh em nhận một trọng trách mà anh em lại nói rằng không, Chúa không cho tôi đủ sức, anh em sai. Tôi nhớ còn bài hát mà khi tôi còn hầu việc Chúa thanh niên đó, tôi thích lắm. Bài hát có lời thế này: Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó tôi thêm trọng trách. Ngài giao phó trọng trách thì Ngài ban ơn đủ để làm trọn trọng trách đó. Còn nếu anh em bước vào trọng trách mà anh em nói rằng tôi không đủ ơn thì anh em hoàn toàn sai. Tại sao anh em sai? Vì anh em nói rằng Chúa chọn sai, Chúa đặt tôi không đúng. Không, Chúa chọn đúng, Chúa đặt đúng, Nhưng mà chúng ta vẫn bị cám dỗ là con không đủ sức, con không đủ ơn. Nhất là trong hội đồng, khi bầu cử thì rất nhiều người đưa tay: tôi không đủ sức, xin cho tôi rút. Tôi không đủ ơn, cho tôi từ nhiệm. Và chúng ta cứ nói như việc như vậy vì chúng ta không tin rằng Ngài ban ân tứ và nhu cần luôn đủ cho trọng trách. Ân tứ là thần Đức Chúa Trời. Ân tứ là sự khéo léo, thông minh, hiểu biết. Và nhu cần thêm một trợ tá. Nhu cần là cả một nhóm người đầy dẫy ơn của Chúa, khéo tay để giúp tôi làm trọn Chúa có sẵn. Và tôi chỉ cần nhìn ra người của Chúa để tôi mời vào công việc của Ngài. Và đây là điều quan trọng lắm cho chúng ta, những quản nhiệm hội thánh. Bây giờ chúng ta học được thứ ba là công tác của người được Chúa chọn. Ở đây Chúa nói, thứ nhất là họ phải thiết kế và chế tạo các vật dụng. Bezalel, Oholiab phải thiết kế và chế tạo các vật dụng trong đền tạm theo lệnh của Chúa. Đọc lệnh của Chúa thôi mà làm sao để có thể thiết kế cho đúng ý của Chúa đâu phải dễ. Nhưng mà Ngài đã bảo như vậy, tức là Ngài đã cho sự khôn ngoan để thiết kế, để chế tạo. Và chúng ta biết rằng khi họ làm xong rồi thì Đức Chúa Trời nhận lấy lều tạm đó để Ngài ngự tại đó. Cảm ơn Ngài. Ngày hôm nay chúng ta là người hầu vị Chúa thì chúng ta phải cung ứng mọi nhu cần cho sự thờ phượng Ngài. Ở trong nhà của Chúa, chúng ta là Bezalel, chúng ta phải cung ứng cho hội thánh mọi nhu cần nơi thờ phượng Ngài. Tôi cảm ơn Chúa vì hội thánh chúng ta, khi anh em thành lập nhóm tế bào thì anh em nhóm ở trong nhà của mình, và tôi thường đến nhóm trong những nhà đó. Xin lỗi anh em, vách này là treo quần áo, vách này là chăn màn, ố đủ hết. Và tôi bị người ta chê, ông mục sư xem lại những nơi mà anh em, ông mục sư với anh em dành để mà gọi là thờ phượng Chúa đó, tại sao vách thế này thế kia. Tôi đã, ông nói như vậy là tôi không đồng ý. Nếu ông cho phép họ cất nhà thờ thì đâu có tình trạng này. Anh em tình trạng này là vì anh em dùng chính căn nhà của mình mà căn nhà thì làm sao không có cái đó. Nhưng vấn đề quan trọng là khi chúng tôi nhóm lại thì tất cả chúng tôi đều cung kính thờ phượng Ngài. Dù đơn sơ nhưng mà tại đó có Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa. Anh em ơi, chúng ta phải làm sao làm cái nơi thờ phượng Chúa của chúng ta trở thành một nơi đẹp đẽ trang nghiêm. Dù tôi nói như vậy, nhưng mà sau đó tôi gặp anh em mình, tôi nói: ngày Chủ nhật gỡ tất cả quần áo xuống, để vào một chỗ, chăn màn ghép lại để một chỗ, để nơi đó bước vào thì thấy trang nghiêm, đẹp đẽ, là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời của tôi. Khi tôi đến thăm một hội thánh ở vùng cao, họ mới tin Chúa thôi, khi tôi bước vào tôi kinh ngạc luôn. Họ ngăn cái nhà họ làm đôi, vách che hẳn cái phần nhà của họ, chừa lại một căn phòng khang trang, treo cái bảng tôn vinh Đức Chúa Trời, có cái bàn nhỏ để hướng dẫn thờ phượng. Tôi cảm ơn Chúa không tưởng được. Ô, làm sao yêu mến Chúa đến chừng đó nhỉ? Hay quá. Đó chính là người thiết kế và chế tạo các vật dụng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Và thứ hai, người đó là người phải làm lều tạm hòm bản chứng, tức là Bích-sa-lên phải làm một cái lều tạm, làm một cái hòm giáo ước gọi là hòm bản chứng, để cho có nơi thờ phượng Chúa một cách bình thường và một nơi thờ phượng Chúa đặc biệt. Và ngày hôm nay chúng ta là người đó, là người xây dựng hội thánh, để hội thánh của Chúa là đền thờ của Ngài. Hội thánh trước nhất không phải là một ngôi nhà thật to, thật đẹp, nhưng mà hội thánh trước nhất là những con người, là nơi ngự của Chúa, đền thờ của Chúa. Đời sống họ xứng đáng với Ngài, và họ là người làm điều tạm, hòm bán chứng, tức là nơi để cầu nguyện thờ phượng Chúa. Tôi cảm ơn Chúa vì cớ anh em ở Bến Cát, họ thấy căn nhà đó bình thường. Tôi lên tôi thăm thì tôi thấy có những bức tranh họ treo, rồi tôi mừng lắm. Tranh nhỏ thôi, vì tôi biết rằng ngày thường họ đi làm việc, nhưng mà buổi chiều cố gắng chạy đến cái nơi mà mình sẽ làm điểm nhóm, treo bức tranh lên. Đối với người ta bức tranh đó thường quá, đối với tôi đẹp lắm luôn. Đẹp bởi cái lòng cung kính yêu mến Chúa, biến cái nơi bình thường đó trở thành lều tạm cho Chúa, biến nơi bình thường đó trở thành nơi mà chúng tôi cầu nguyện với Ngài. Tôi cảm ơn Chúa. Đến lúc lễ, tôi lên tôi thấy họ quét dọn, họ dãy cỏ để cho nó bằng phẳng tốt đẹp trong nhà của Chúa, thì tôi lại cảm tạ Ngài. Đó chính là chúng ta lo công việc nhà của Chúa. Điều thứ ba, họ làm lễ phục cho thầy tế lễ, tức là họ trang bị người hầu vị Chúa. Lễ phục thầy tế lễ thì đẹp vô cùng, và trước đây tôi đã giảng bài giảng về lễ phục của thầy tế lễ, quá đặc biệt. Hội thánh của Chúa phải lo cho người hầu việc Ngài được trang bị đẹp đẽ, xứng đáng với chức vụ của họ. Và các anh em đến đây học lời của Ngài là hội thánh chung đang trang bị anh em trở thành những người hầu vị Chúa. Và nguyện Chúa cho anh em đứng lên, không phải là người thường nữa, mà thầy tế lễ của Chúa. Và lễ phục của anh em không phải là quần áo đẹp, mà lễ phục của anh em là tấm lòng tôn kính Chúa, gương mặt sáng ngời của một người gặp Chúa, một người được Chúa gãy đầy. Và như vậy học được ở đây, công tác của chúng ta luôn đúng với khả năng Chúa ban. Chúa ban khả năng nào thì Chúa cho công tác đó, không bao giờ sai. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi có công tác mà tôi không làm được. Không, công tác Chúa ban là công tác đúng với khả năng của tôi. Chúa chọn đúng người. Chỉ vì tôi không muốn hầu vị Chúa, tôi mặc cảm, thay vì nhận lấy những điều Chúa ban cho, hết lòng hầu việc Ngài, trao dồi để hầu việc Ngài, thì không có công tác nào mà chúng ta không làm được nếu đó là công tác Chúa ban. Và điều cuối cùng thật với nhau là kỷ luật cho người được Chúa chọn. Từ câu 12 đến câu 18, kỷ luật thứ nhất của người được Chúa chọn là giữ ngày Sa-bát, hay là ngày hôm nay giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Tôi tiếc cho anh em một số người buổi sáng giảng dạy, buổi chiều ra đồng, không giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh. Rồi anh em nói rằng không biết tại sao Chúa ban phước cho tôi ha. Anh em đâu có trung tín với Chúa mà Chúa ban phước. Anh em hỏi tôi rằng, buổi sáng tôi giảng rồi buổi chiều tôi làm gì, mục sư đâu có làm gì, hội thánh đâu có nhóm. Anh em ơi, tại sao anh em không dùng buổi chiều nhật đó đi làm chứng, đi thăm những tín đồ không nhóm lại, đi thăm tín đồ yếu đuối? Ngày nghỉ phải được dành riêng cho Chúa. Anh em có dành riêng cho Chúa không? Không. Anh em dành nhiều nhất là nửa ngày thôi. Và nếu anh em không trung tín với Ngài, anh em đòi hỏi Chúa ban phước cho anh em không? Không được. Phải giữ ngày Sa-bát. Ngày nào là ngày nghỉ của Chúa, phải trung tín giữ. Ngày hôm nay tôi giữ ngày Chúa nhật là vì sao? Đó là ngày Chúa lập hội thánh, đó là ngày Chúa sống lại, đó là ngày hội thánh đầu tiên nhóm lại để kỷ niệm Chúa sống lại, Chúa thành lập hội thánh. Và ngày Chúa nhật này, và tất cả mọi người Chúa nhật từ đây cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta trung tín giữ ngày nghỉ, đó là kỷ luật cho người được Chúa chọn. Mà anh em không dám trả giá với Chúa, anh em ơi, đừng trách Chúa khi anh em thất bại trong cuộc đời của mình, thất bại trong việc làm ăn của mình, thất bại trong việc nuôi vật nuôi trong nhà của mình, ruộng lúa của mình. Không, đừng đòi hỏi Chúa ban phước khi anh em không trung tín. Điều thứ hai là giữ 10 điều răn, câu thứ 18. Giữ 10 điều răn ở đây Chúa Giê-xu đã tóm tắt trong hai điều là kính Chúa và yêu người. Đó là khẩu hiệu của chúng ta: kính Chúa, yêu người. Và chúng ta cũng vậy. 4 điều răn đầu của 10 điều răn là kính Chúa, 6 điều răn sau là yêu người. Và chúng ta sống trong tiêu chuẩn đó thì chúng ta là người được Chúa chọn. Nguyện Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thật sự làm theo điều của Chúa dạy dỗ. Người ta nhận được điều này: người được Chúa chọn thì luôn sống kỷ luật Chúa ban. Người được Chúa chọn luôn sống kỷ luật Chúa ban. Và cảm ơn Ngài vì chúng ta là người được Chúa chọn. Bây giờ kính mời thánh đứng lên, chúng ta cùng với nhau để chúng ta nhìn lại rồi chúng ta cầu nguyện. Người được Chúa chọn là người nhận biết Chúa gọi đích danh mình trở nên con dân của Ngài, trở nên đầy tớ của Ngài. Người được Chúa chọn là người được phước hạnh vì Ngài ban phước cho người đó để người đó làm trọn chức vụ mà Chúa giao. Người được Chúa chọn là người có công tác đúng hoàn toàn theo ân tứ mà Ngài đã ban cho người đó. Ngài không bao giờ sai lầm. Và người được Chúa chọn là người luôn luôn kỷ luật sống cho Chúa. Hỡi anh em đệ tử của Chúa về đại học, anh em ơi, anh em có phải là người được Chúa chọn hay không? Nếu anh em là người được Chúa chọn thì bây giờ thưa anh em làm gì cho Chúa? Anh em tiếp tục là những công việc không đúng của hội thánh, anh em tiếp tục lo tiền bạc mà không lo giữ theo kỷ luật nhà của Chúa, anh em làm gì? Giờ này anh em trả lời với Chúa, hỏi những người được Chúa chọn, xin đối diện với lời của Ngài và trả lời với Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho con và cộng đồng dân Chúa nhận biết chúng con là người được Chúa chọn, để chúng con nhận biết công tác mà Chúa giao và chúng con làm trọn mọi công tác Chúa giao, sống kỷ luật như Chúa dạy để danh Chúa được vinh hiển. Con cảm ơn Ngài, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời thánh ngồi.